Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Cụm thi đua số 1 khối tuyên giáo 9 huyện thành phố thị xã tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Sôi nổi liên hoan tiếng hát cựu chiến binh lần thứ 3.
Ngoài phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, bà Ngô Thị Năm, bí thư chi bộ xóm Thanh Trà 2, xã Sơn Cẩm cùng với các thành viên câu lạc bộ hát giọng cô của xã tích cực vận động người dân tham gia luyện tập để giữ gìn làn điệu hát giọng cô của dân tộc mình. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 12 tháng 6 tại thành phố Thái Nguyên, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của cụm thi đua số 1 khối tuyên giáo 9 huyện thành phố thị xã. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí là trưởng ban tuyên giáo khối các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh. 6 tháng đầu năm, ban tuyên giáo các huyện, thành phố thị xã trên địa bàn đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hiện đã có 8 trên 9 đơn vị tham mưu tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019. Ban tuyên giáo các huyện, thành thị kịp thời đề xuất tham mưu cấp ủy các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ công tác cũng như thực hiện có hiệu quả công tác định hướng tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Qua đó góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng chính trị trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị trong khối thi đua tiếp tục làm tốt việc nắm bắt định hướng dư luận, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên giáo, đặc biệt là làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế xã hội, phản bác thông tin sai lệch, phản động của các thế lực thù địch. Đối với công tác xây dựng đảng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và công tác chuẩn bị phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 12 tháng 6, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học năm 2019. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào khuyến học khuyến tài và động viên các gia đình học sinh nghèo, học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống có thêm động lực học tập tốt. Theo kế hoạch, Hội khuyến học tỉnh sẽ tổ chức trao tặng 90 suất học bổng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng học bổng vì em hiếu học cho 110 học sinh nghèo vượt khó thuộc các xã vùng 135, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng trong tháng 8 năm 2019. Hội cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp tiếp tục tài trợ chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường vì em hiếu học nhằm nhân rộng phong trào đến các khu dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Năm 2019 là lần thứ 7 Hội khuyến học thực hiện chương trình này. Trong 6 năm thực hiện, chương trình đã tổ chức tặng học bổng cho hơn 23.000 lượt học sinh nghèo với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng. Đặc biệt, hàng năm, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã tích cực đầu tư hạ tầng viễn thông miễn phí cho các trường học, vùng nông thôn, vùng khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá, trên địa bàn phường hiện có 93 hộ chăn nuôi lợn với tổng số đàn lợn trên 800 con. Trong đó, một gia đình có quy mô chăn nuôi trên 100 con, 20 hộ chăn nuôi từ 10 đến 50 con. Hiện nay trên địa bàn phường Phú Xá chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Chính quyền phường đang tích cực tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, như thường xuyên vệ sinh chuồng trại, rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi và ở các lối đi, thức ăn chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh thú y, v.v. Cùng với đó, các tổ dân phố hàng ngày đều mở đĩa tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn châu Phi do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên cấp. Với sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị của phường Phú Xá trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi và sự chủ động phòng bệnh của các hộ chăn nuôi trên địa bàn, hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn phường Phú Xá vẫn đang được đảm bảo an toàn.
Ngày 12 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, xét xử bị cáo Vũ Hồng Sáng, sinh năm 1970, trú tại tổ 9 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Trước đó, vào 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 2 năm 2019, tại khu vực tổ 6 phường Quang Vinh, bị cáo Sáng đã bị công an phường Quang Vinh bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 0,125 gram heroin và 0,005 gram methamphetamine. Trước đó vào năm 2007, bị cáo từng bị đưa vào cơ sở chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh cải tạo 12 tháng. Xét hành vi và các chứng cứ phạm tội của bị cáo Vũ Hồng Sáng, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sáng 18 tháng tù giam. Vụ thứ hai, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 29 tháng 4 năm 2019, tại khu vực tổ 5 phường Quan Triều, bị cáo Trịnh Xuân Thủy, sinh năm 1961, trú tại tổ 14 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, bị công an phường Quan Triều bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 0,204 gam heroin. Căn cứ mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thủy 18 tháng tù giam.
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019, tối 12 tháng 6, tại trường quay S1 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức hội thi hát karaoke Nhà báo Thái Nguyên năm 2019. Tham gia hội thi có 15 tiết mục đến từ các liên chi hội, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Báo Văn nghệ, Trung tâm Thông tin tỉnh, Báo Quân khu và Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam hội nhập khu vực miền núi phía Bắc. Các tiết mục được thể hiện tại hội thi có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi cuộc sống và tình yêu. Qua cuộc thi, các nhà báo đã thể hiện được tài năng ca hát, tăng thêm sự giao lưu đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau trong các cơ quan báo chí trên địa bàn. Qua phần bình chọn của hội đồng giám khảo, ban tổ chức đã trao hai giải nhất cho tiết mục cây đàn guitar của chi hội Báo Văn nghệ và tiết mục giai điệu Tổ quốc của chi hội Trung tâm Thông tin tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải nhì, một giải ba, hai giải khuyến khích và một giải cho diễn viên cao tuổi nhất. Quý vị và các bạn thân mến, với mỗi người lính Cụ Hồ, những ca khúc cách mạng Đi cùng năm tháng luôn là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp họ yêu đời, chiến đấu quên mình vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Và nay trở về với cuộc sống đời thường, lời ca tiếng hát vẫn là món ăn tinh thần giúp họ tiếp tục có những đóng góp cho các phong trào hoạt động của hội và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Mặc cho cái nắng oi ả của những ngày hè, hơn 150 diễn viên không chuyên là hội viên cựu chiến binh đến từ 10 phường thuộc cụm số 2 thành phố, gồm Tân Thành, Trung Thành, Hương Sơn, Tích Lương, Cam Xá, Phú Xá, Phan Đình Phùng, Tân Lập, Túc Duyên, Gia Sàng, đã có mặt rất sớm để tham gia liên hoan tiếng hát cựu chiến binh. Với chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống cựu chiến binh Việt Nam và thành phố Thái Nguyên, 10 đội thi đã đem đến 20 tiết mục biểu diễn gồm hát, múa, tấu sáo, tạo không khí vui tươi phấn khởi, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa đồng chí, đồng đội và gợi nhớ một thời chiến đấu oanh liệt vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Ông Lã Đức Thành, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Tân Thành cho biết, mặc dù có nhiều hội viên rất bận rộn với công tác xã hội và gia đình, nhưng vẫn tích cực tham gia luyện tập đầy đủ để đem đến liên hoan những tiết mục hay và chất lượng.
Việc lựa chọn các tiết mục hội thi năm nay của phường Tân Thành, ngoài cái tiêu chí yêu cầu của ban tổ chức, phường còn chủ động để xây dựng, dàn dựng các cái tiết tấu, các đội hình, cách xếp múa, làm sao cho nó phù hợp với nội dung bài hát, đồng thời phù hợp với giai đoạn phát triển mới của giai đoạn hiện nay. Trong đó những bài ca tiếng hát được mang lên, đưa lên gửi đến hội thi lần này, muốn gửi đến cho tất cả mọi người rằng là cái tình yêu quê hương đất nước của hội viên cựu chiến binh không những chỉ diễn ra trong thời gian còn tham gia quân đội, mà sau khi về đời thường, công tác tại địa phương vẫn muốn mang lời ca tiếng hát của mình để ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi truyền thống đấu tranh của dân tộc, trong đó có trách nhiệm của lực lượng vũ trang nhân dân.
Năm nay, liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm số 2 do Hội cựu chiến binh phường Phú Xá đăng cai tổ chức. Để liên hoan được tổ chức thành công, Hội cựu chiến binh cụm số 2 đã họp và xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm của hội, trong đó triển khai cụ thể tới từng hội cựu chiến binh trong cụm, thành lập đội thi, lên kế hoạch luyện tập và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất để liên hoan diễn ra thành công. Ông Nguyễn Duy Luân, trưởng ban tổ chức liên hoan, cụm trưởng cụm 2, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Phú Xá cho biết thêm.
Lần này là lần liên hoan thứ 3 của Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên. Hai lần trước thì phạm vi nó cũng hẹp hơn, nó cái quy mô thì nó cũng không được hoành tráng như bây giờ. Đặc biệt là cái chuẩn bị chào mừng 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh, đấy là cái mốc son. Cho nên là cái quy mô, cái hình thức và cái công tác tổ chức cũng hoành tráng hơn so với lại các lần trước.
Trao đổi với ông Bùi Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên được biết, liên hoan tiếng hát cựu chiến binh là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1989, ngày 6 tháng 12 năm 2019. Qua việc tổ chức liên hoan, chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các hội viên cựu chiến binh. Đặc biệt, mỗi tiết mục biểu diễn đều có sự đầu tư, dàn dựng tỉ mỉ. Ban tổ chức đã trao giải A cho tiết mục tốc ca của Hội cựu chiến binh phường Phú Xá và Trung Thành, cùng 4 giải B, 6 giải C và 8 giải khuyến khích cho các tiết mục có điểm số cao.
Song song với cái hoạt động văn nghệ, thể thao để kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì mỗi hội đều có những cái nội dung thiết thực và đặc biệt có những cái công trình, có những việc làm giúp đỡ hội viên khó khăn. Ví dụ như là xây nhà tạm, giảm nghèo, động viên hội viên tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Và các cái công trình, các cái dự án lớn của tỉnh cũng như là của thành phố thì động viên hội viên hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong năm 2019.
Thời gian đã qua, khói lửa chiến tranh đã tan, nhưng những dư âm của nó vẫn còn mãi và âm điệu hào hùng của thời tiếng hát át tiếng bom ấy vẫn vang vọng trong tâm khảm mỗi người cựu chiến binh Việt Nam hôm nay. Để rồi qua từng nốt nhạc, qua từng câu hát trong từng tiết mục được biểu diễn tại liên hoan đã để lại trong lòng người nghe những ký ức khó quên của một thời oanh liệt và những đóng góp quên mình cho sự phát triển của Hội cựu chiến binh Việt Nam nói chung, Hội cựu chiến binh các địa phương nói riêng.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin với những tin tức đang chú ý trong lĩnh vực xây dựng đảng. Phần cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Nữ bí thư chi bộ dân tộc Sán Dìu góp phần gìn giữ làn điệu giọng cô truyền thống. Sau đây là nội dung chương trình.
Đợt 19 tháng 5 năm 2019, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 411 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 9 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn lại các đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh.
Hiện nay thành phố Thái Nguyên có 18 trên 259 cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số, làm việc trong khối cơ quan hành chính nhà nước chiếm 6,9%. 7 trên 71 cán bộ công chức viên chức làm việc trong khối cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chiếm 7,5%. Cấp xã có 85 trên 668 cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 12,72%. Trong những năm qua, cấp ủy đã quan tâm đến cơ cấu cán bộ là người dân tộc thiểu số vào các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy thành phố chiếm 9,7%, cấp cơ sở chiếm trên 11%. Tham gia Hội đồng Nhân dân cấp thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm 10%, cấp phường xã chiếm trên 11%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc được quan tâm. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác dân tộc ở thành phố và cơ sở đã được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân tộc. 100% cán bộ trong các cơ quan làm công tác dân tộc của thành phố đều có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Cấp xã có 64 trên 85 cán bộ là người dân tộc thiểu số có trình độ đại học, có 62 trên 85 cán bộ là người dân tộc thiểu số có trình độ lý luận chính trị. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm thực hiện. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có gần 26.000 đảng viên, trong đó đảng viên vùng dân tộc thiểu số có gần 2.500 người, chủ yếu là người dân tộc Tây, Nùng và Sán Dìu. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, đồng bào dân tộc Sán Dìu tại xóm Thanh Trà 2, xã Sơn Cẩm đã quen với hình ảnh bà Ngô Thị Năm, bí thư chi bộ xóm, đến từng hộ gia đình để vận động bà con trong xóm thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia luyện tập để duy trì và phát triển điệu hát giọng cô của dân tộc mình.
Mỗi tháng hai lần, bà Ngô Thị Năm lại cùng các thành viên trong câu lạc bộ hát sọ cô của xóm Thanh Trà 2 tham gia tập luyện tại sân đình của xóm. Là bí thư chi bộ xóm, đồng thời là thành viên trong câu lạc bộ hát sọ cô của xã, bà Năm đã cùng các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên tham gia tập luyện để duy trì, gìn giữ và phát triển văn hóa hát sọ cô của dân tộc mình. Tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng bà Năm không ngại hát những làn điệu khó, những bài hát cổ. Bà còn tích cực tham gia sưu tầm những điệu hát cổ để mọi người trong câu lạc bộ cùng tham gia luyện tập. Theo bà Năm, sọ cô là thể loại dân ca trữ tình với lời hát đối đáp nam nữ, được lưu truyền từ nhiều thế hệ. Sọ cô còn mang tính giáo dục cao khi có rất nhiều bài hát đề cao cuộc sống lao động sản xuất, như sọ cô Tam Xíu Lu hát bên giếng làng, hoặc sọ cô Cao Săn Cói Suối hát bên thác nước đắp mương. Sọ cô ca ngợi công lao ông bà cha mẹ răn dạy con người sống có đức, có nhân, có hiếu và đề cao người cần cù lao động, chê cười những kẻ lười biếng ham chơi. Hiện nay bà Năm là một trong những thành viên thuộc nhiều làn điệu sọ cô nhất. Nói về việc tham gia luyện tập hát sọ cô, bà Năm chia sẻ:
Tôi thì tham gia vào câu lạc bộ từ ngày đầu mới thành lập. Tôi thấy là tôi rất là yêu cái điệu hát giọng cô của dân tộc Sán Dìu. Bản thân tôi cũng rất là mong muốn rằng là mình vào tham gia vào câu lạc bộ để góp phần nhỏ bé của mình cùng các ông, các bà, các hội viên trong câu lạc bộ gìn giữ được một chút giữ gìn được lại những cái giọng hát, điệu hát của dân tộc Sán Dìu.
Ngoài việc tích cực tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ hát sọ cô của xã, bằng uy tín của mình, bà Năm luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy trong việc vận động bà con thực hiện nếp sống văn hóa văn minh, đoàn kết và tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Vì là địa bàn có ít đảng viên, cả xóm chỉ có 9 đảng viên, nên các đồng chí trong cấp ủy phải kiêm thêm nhiều nhiệm vụ khác. Bản thân bà, ngoài làm bí thư chi bộ, còn kiêm thêm công việc của y tế thôn bản và cán bộ dân số. Không chỉ vậy, bà còn cùng với ban chủ nhiệm câu lạc bộ đến vận động người thân, con em của gia đình tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ sọ cô để duy trì truyền thống và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Sán Dìu trên địa bàn xã Sơn Cẩm. Hiện nay câu lạc bộ hát sọ cô của xã Sơn Cẩm có gần 120 thành viên, thì riêng xóm Thanh Trà 2 đã có gần 50 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt và duy trì loại hình văn hóa truyền thống này. Nói về hoạt động của câu lạc bộ hát sọ cô xã Sơn Cẩm, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm cho biết:
Trên địa bàn xã Sơn Cẩm hiện nay thì người dân tộc Sán Dìu chiếm khoảng trên 30%. Thì cái nét đẹp của dân tộc Sán Dìu đó là hát sọng cô. Qua lời ca tiếng hát thì cũng phát huy được cái bản sắc và duy trì, và từ đó cũng ca ngợi quê hương đất nước. Với phương châm của địa phương trong những năm tới thì tiếp tục phát huy câu lạc bộ dân tộc Sán Dìu.
Với những thành tích nổi bật trong các hoạt động tại địa phương, đặc biệt là hoạt động góp phần gìn giữ và phát triển loại hình hát sọ cô trên địa bàn xã Sơn Cẩm, nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, bà Ngô Thị Năm đã được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng. Bản thân bà là tấm gương sáng trong đảng bộ xã Sơn Cẩm về thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, đã 50 năm Bác Hồ ra đi, người để lại cho chúng ta bản di chúc thiêng liêng. Tiếp tục 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, hôm nay vẫn còn nhiều điểm mới quan trọng và bức thiết cần đi sâu để chúng ta thực hiện nghiêm lời căn dặn ân tình của Bác. Bài viết sau của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quang Nhiếp đăng trên tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Cuộc sống không ngừng vận động, phát triển. Ước mong của Bác là đất nước ta ngày càng hạnh phúc, văn minh, tiến bộ, sánh vai với các cường quốc trên thế giới, sống trong hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ, giàu mạnh, vững bền. Kết thúc bản di chúc Bác viết, điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đây cũng là mục tiêu lý tưởng của đảng ta, dân tộc ta, từng bước hướng tới tương lai tươi sáng của dân tộc. Thực hiện những lời căn dặn tâm huyết, chí tình, Điều mong ước khát khao cháy bỏng của Bác Hồ là vinh dự, tự hào, là việc làm thường xuyên mỗi ngày với mỗi người chúng ta hôm qua, hôm nay và các thế hệ mai sau. Tiếp tục 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ, hôm nay vẫn còn nhiều điểm mới quan trọng và bức thiết cần đi sâu để chúng ta thực hiện nghiêm lời căn dặn ân tình của Bác.
Một là tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác về xây dựng Đảng. Bác dặn cặn kẽ, Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Bác là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta. Để làm điều ấy, Bác phải bôn ba khắp năm châu bốn biển, tiếp cận chủ nghĩa Mác Lênin, hoạt động trong quốc tế cộng sản, trải nghiệm trong phong trào cách mạng thế giới, tìm ra chân lý, tổ chức truyền bá lý luận cách mạng, giác ngộ thanh niên Việt Nam yêu nước đi đến thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người thấu hiểu sứ mệnh lịch sử cao cả của Đảng và những phẩm chất chính trị, đạo đức, tư tưởng cần có của cán bộ đảng viên để xứng đáng là đảng cầm quyền. Đó là điều người quan tâm lớn nhất, thường xuyên giữ cho Đảng thật sự trong sạch, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự là người lãnh đạo, thật sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Những điều Bác dặn trên đây, 50 năm qua, cán bộ đảng viên ta luôn tu dưỡng, phấn đấu thực hiện lời dặn ân cần của Bác. Tuy nhiên, trong hàng triệu đảng viên, cán bộ của cả nước với những trình độ nhận thức, tư tưởng, cuộc sống và các cương vị công tác thử thách khác nhau, khó tránh khỏi những người thực hiện không nghiêm, thậm chí vi phạm nghiêm trọng những lời Bác dặn. Họ đã tự đánh mất uy tín, địa vị, vai trò và lòng tin của chính họ đối với nhân dân, đối với Đảng. Trong điều kiện kinh tế thị trường hội nhập với thế giới, đất nước tiếp tục đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả những người giữ cương vị quan trọng, từng và sinh ra tử trong chiến tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, đến nay vẫn bị gục ngã trước uy lực cám dỗ của đồng tiền, danh lợi cá nhân. Họ thuộc di chúc của Bác Hồ, nhưng lại không thấm nhuần lời dạy của Bác là phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, phải đoàn kết và thống nhất trong Đảng, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Họ đã bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Họ tự phai nhạt lý tưởng, xa rời Đảng, chạy theo lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, trở thành thứ giặc nội xâm phản lại lợi ích của nhân dân. Họ không còn là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Hai là tiếp tục bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, người luôn ở đỉnh cao của cuộc sống, nhìn xa, trông rộng, thấu hiểu cuộc đời. Người luôn chỉ rõ, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng là người làm nên lịch sử, quần chúng thanh niên là tương lai của dân tộc. Cách mạng là sự nghiệp không ngừng kế tiếp nhau các giai đoạn của lịch sử phát triển đất nước. Bác dặn lại Đảng ta phải hết sức chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đây là quy luật tất yếu và phải thấy đây là việc rất quan trọng và rất cần thiết. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau có nhiều thứ, trong đó Bác nhấn mạnh Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. Bác hiểu tuổi trẻ dù nhiệt tình hăng hái nhưng thiếu từng trải, nên Bác yêu cầu Đảng ta phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đặc biệt chăm lo giáo dục bồi dưỡng lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giáo dục ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, giáo dục thanh niên biết hy sinh phấn đấu làm chủ khoa học kỹ thuật công nghệ mới trong thời hiện đại, sánh vai với thanh niên các nước tiên tiến.
Ba là tiếp tục có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Nhân dân là chủ thể, là đối tượng phục vụ mà Bác luôn hướng tới. Trọng dân, yêu thương dân, tận tình phục vụ nhân dân, tin dân, quý dân, học dân, gần dân là những nét đặc trưng nổi bật trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Người bôn ba khắp thế giới, tận tình hiến dâng sự nghiệp cả cuộc đời mình cũng chỉ vì dân. Theo Bác, dân là nước, nước là dân phải giàu, nước mới mạnh. Dân phải được hạnh phúc, tự do, dân chủ, bình an. Có được cuộc sống hạnh phúc đó, Đảng, Nhà nước phải thường xuyên có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, là cơ sở, là nền tảng, là cuộc sống đích thực cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân bền vững. Kế hoạch phát triển kinh tế phải đồng bộ, song song, cân đối với phát triển văn hóa, đạo đức, lối sống của xã hội. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, nhưng xã hội phải văn minh, tiến bộ. Không có tệ nạn xấu xa, không có đạo đức bị xuống cấp. Giáo dục phải phát triển là hạt nhân đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội tiến bộ, là cơ sở đào tạo thế hệ trẻ, xứng đáng chủ tương lai của đất nước, thật sự vừa hồng vừa chuyên. Biết bao nhiêu điều tâm huyết Bác dặn lại Đảng ta, nhân dân ta, các tầng lớp đồng bào trong cả nước không sót một ai. Không thiếu điều gì, chỉ với một ước vọng sao cho nhân dân ta, đồng bào ta thật sự ấm no, tự do, hạnh phúc, nước nhà độc lập, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc trên thế giới và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Hôm nay và mai sau, chúng ta vẫn mãi thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc những lời căn dặn thiêng liêng trong bản di chúc lịch sử nhằm thỏa nguyện lòng mong ước của người và xứng với sự hy sinh, lòng tin yêu của người với con cháu mai sau.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa lớn diện rộng. Hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ vĩ bắc, tiếp tục bị nén và đẩy dịch xuống phía nam. Đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, rải rác mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-70mm trên 24 giờ, có nơi 100-150mm trên 24 giờ. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 16-17 tháng 6, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây nhiều mây có mưa vừa, rải rác mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-31 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Nam nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng Tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư an cư trọn đời.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này đã có dịch vụ chuyển mang những số giữ trọn vẹn. Việt theo quá tận tâm, mang nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi mẹ mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Dương Tiến Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!